Vũ Thần, chương 1229, Tam Đại Thủ Ấn, góc truyện audio.com. Ngoài băng cung, Hạ Nhất Minh ngay ngắn ngồi tại trung tâm lục giác tinh mang đại trận lúc trước, hai mắt hắn khép hờ tựa hồ nhập định. Nếu nhìn từ bên ngoài, lúc này Hạ Nhất Minh như đã ngủ say, thân thể hắn như bức tượng đá, không chút nhúc nhích. Bất quá đôi tay hắn chậm rãi di chuyển đầy huyền bí. Một tháng nay hắn đã dung nhập toàn bộ tinh thần cùng thể xác vào công pháp dung hợp. Hắn tu luyện võ đạo hỗn tạp tuyệt học cường đại nhất Đông Tây, bất luận thứ nào cũng không thể bỏ qua. Các công pháp khác dù cường đại tới đâu cũng chỉ có thể coi là phụ trợ cho hai công pháp này, hoàn toàn không thể thay thế địa vị của chúng. Đây cũng không phải Hạ Nhất Minh tin tưởng mù quáng theo truyền thuyết mà bản thân hắn thật sự cảm giác được. Bất luận ngũ hành đại lĩnh vực hay quang ám đại lĩnh vực tựa hồ đều có thể hình thành tiểu thế giới của riêng chúng. Nếu đã đạt tới bước này, có lẽ tu vi võ đạo của hắn mới đề thăng thêm. Sóng âm của Bảo Chư cùng lôi điện lực lượng của Bạch Mã mặc dù uy lực không nhỏ nhưng vận dụng liên tục có chỗ không ổn. Ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ, quang ám hợp nhất có sinh có tử, sinh tử luân hồi. Trừ những đặc điểm này, hai tuyệt kỹ mang theo sinh cơ vô cùng vô tận, đây chính là điểm khác biệt với lực lượng khác. Bởi thế Hạ Nhất Minh có dự cảm khi Bảo Chư cùng lôi điện đề thăng thực lực tới cực hạn có thể bằng sóng âm hay lực lượng lôi điện hùng bá một phương. Chỉ là thành tựu cả đời của chúng cũng sẽ dừng lại tại đó. Bởi bất luận lôi điện lực lượng hủy diệt ra sao cũng không cách nào xuất hiện sức sống vô cùng vô tận. Mà lực lượng hủy diệt đơn thuần không cách nào ngưng tụ tiểu thế giới của riêng mình. Cũng như bọn họ từng tới tử vong chi địa, mảnh không gian đó đã bị vô số tử vong sinh vật hủy diệt. Thế giới đó đã bắt đầu suy bại cùng diệt vong, không tồn tại bất cứ sinh cơ nào. Một tháng qua, Hạ Nhất Minh vài lần nghĩ lại những lực lượng mà hắn nắm giữ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quá trình này hắn không ngừng tiến hành thử nghiệm nhỏ trong đan điền. Mỗi lần thủ ấn biến hóa, đan điền cùng kinh mạch của hắn kịch liệt run rẩy. Những lực lượng không ngừng tiến hành điều chỉnh, hình thành lực lượng thuộc về riêng hắn. Tới giờ phút này, đan điền của hắn mới bắt đầu phát huy tác dụng chính thức. Bất quá đưa mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ Hạ Nhất Minh mới nắm giữ thể chất đặc biệt tới vậy. Dùng hợp bổn nguyên lực thế giới trong đan điền quả thực là thành tựu cũng như sự trợ giúp lớn nhất của hắn lúc này. Sau một tháng Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng thành công dụng hợp những lực lượng trong đan điền. Bất quá khiến hắn cảm thấy đau đầu chính là ba kiện thần khí nắm giữ chủ phách không dung nhập đại gia đình này. Chúng nó vẫn như trước tồn tại trong đan điền, cấp cho Hạ Nhất Minh thái độ bàng quan. Nếu không phải Hạ Nhất Minh cùng ba kiện thần khí tiếp tục duy trì liên lạc, hắn thậm chí hoài nghi chúng có rời khỏi hắn không nữa. Cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng thuận lợi kết thành thủ ấn. Đây là thủ ấn công pháp do hắn sáng tạo, trên thế giới này ngoại trừ hắn không có người thứ hai nắm giữ. Hạ Nhất Minh tự tin nếu hai vị chân thần cảnh cường giả trong truyền thuyết sống lại cũng chỉ có thể đạt được chút linh cảm từ bộ công pháp này mà không thể nắm giữ hoàn toàn. Thủ ấn công pháp này không nhiều, chỉ có ba thức. Ngũ hành, góc truyện audio.com, ấn quang ám ấn cùng tiểu thế giới ấn. Ngũ hành ấn dĩ nhiên lấy thủ ấn công pháp từ ngũ hành bí tịch cùng huyền quy sát làm cơ sở. Quang ám ấn càng đơn giản hơn, là sự dung hợp quang minh cùng hắc ám lực lượng. Chỉ là lúc này quang ám ấn tồn tại năng lực công kích linh hồn. Mặc dù cỗ lực lượng này còn xa mới được xưng cường đại nhưng đối phó với cường giả dưới thần đạo tuyệt đối dư sức. Về phần tiểu thế giới ấn thứ ba chính là thành quả lớn nhất của Hạ Nhất Minh trong thời gian vừa qua. Thủ ấn công pháp này bao hàm tất cả những lực lượng Hạ Nhất Minh nắm giữ, mỗi một chút thay đổi trong thủ ấn đều liên quan tới một lực lượng trong đan điền. Bất quá với tiểu thế giới ấn Hạ Nhất Minh cũng không quá hài lòng, bởi tu vi võ đạo của hắn đạt tới bước này đã là cực hạn, muốn hoàn thiện không phải chuyện dễ. Có lẽ sau này kiến thức phong phú hơn, kinh nghiệm nhiều hơn mới có thể biến tiểu thế giới ấn thành đại thế giới ấn. Một tháng khổ tu tổng kết kinh nghiệm võ đạo bảo thân, Hạ Nhất Minh đã nghĩ ra cách giải quyết đám âm sát khí. Hai mắt chậm rãi mở lớn, đôi tay hắn lập tức vung lên. Quang ám ấn trong tam đại thủ ấn nhanh chóng kết thành. So với quang ám hợp bích ban đầu, quang minh cùng hắc ám lực lượng gần như kết hợp hoàn mỹ. Có thể dung hợp hai lực lượng thuộc tính bất đồng tới tình trạng này cũng chỉ Hạ Nhất Minh cùng hai người Lý Áo Ba Đặc Lô Khắc. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả toàn lực liên thủ có thể kết thành quang ám đại lĩnh vực chống đỡ ngũ hành đại lĩnh vực trong truyền thuyết. Sau khi lĩnh giáo uy lực quang ám đại lĩnh vực, Hạ Nhất Minh tận lực dung hợp hai lực lượng này. Chậm rãi hai lực lượng bất đồng khuếch tán quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Rất nhanh quanh thân thể hắn xuất hiện quang ám đại lĩnh vực. Đây không phải quang ám đại lĩnh vực do hai vị ngụy thần cảnh liên thủ mà hoàn toàn thuộc về Hạ Nhất Minh. Khi quang ám ấn kết thành, đại lĩnh vực cũng tự nhiên xuất hiện. Trong phạm vi lĩnh vực một cỗ lực lượng cường đại có thể công kích linh hồn bắt đầu tràn lan. Bất quá lực lượng này hoàn toàn khác hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây thi triển. Trong cỗ lực lượng này thiếu lực lượng hủy diệt chí mạng nhưng nhiều hơn lực lượng sinh mạng. Khi lực lượng này xuất hiện đương nhiên lan tỏa hấp lực cường đại, dưới tác dụng của hấp lực âm sát khí cuồn cuộn tràn vào. Phảng phất như cảm nhận thời khắc hủy diệt vô số hung phách liều mạng phóng thích khí tức. Chẳng qua trong phạm vi lĩnh vực đột nhiên xuất hiện quang mang. Đây là quang mang tràn ngập lực lượng sinh mệnh, nó là sự dung hợp của hai thuộc tính tinh lọc cùng sinh trưởng đứng đầu quang minh lực lượng. Trong quang ám đại lĩnh vực lực lượng này có thể xuất hiện tuyệt đối khó tin. Vô số hung phách lệ hồn sau khi tiếp xúc cùng quang mang này lập tức được tinh lọc. Bất quá lực lượng tinh lọc này không giống bình thường, nó không đơn thuần tiêu diệt lực lượng linh hồn mà chậm rãi bao phủ chúng. Nó giống như một màng lưới loại bỏ tất cả tạp khí, cuối cùng chỉ còn lại lực lượng linh hồn tinh túy nhất. Hạ Nhất Minh hai mắt ngưng trọng lẳng lặng nhìn phía trước. Trước mắt hắn vô cùng vô tận âm sát khí liên tục bị quang ám đại lĩnh vực hấp thu. Sau khi được tinh lọc chúng trở thành lực lượng linh hồn tinh khiết nhất. Lực lượng linh hồn sau khi mất đi oán khí lập tức trở thành lực lượng cơ bản trên thế. Góc truyện audio.com, giới, bất quá Hạ Nhất Minh lẽ nào buông tha lực lượng này, mặc dù hắn không biết chúng có tác dụng gì nhưng mơ hồ cảm nhận được chúng vô cùng quan trọng. Bởi thế tâm niệm hắn vừa động huyền quy xác đã lập tức hiện ra. Lực lượng linh hồn tinh khiến chậm rãi bay quanh thân thể Hạ Nhất Minh qua hắc ám lĩnh vực ngoan ngoãn tiến vào huyền quy xác. Huyền quy xác lập tức phát sáng, vô số phù văn thần bí xuất hiện bên trong. Đám phù văn này có tác dụng thần kỳ, cho dù lực lượng linh hồn cũng bị chúng phong ấn. Lúc này linh hồn năm đại thần thú đều bị phong ấn trong đó, nhưng Hạ Nhất Minh muốn phong ấn càng nhiều hơn lực lượng linh hồn đã qua tinh lọc. Lực lượng linh hồn này cũng giống như thú thần hồn phách tại đồ đằng nhất tộc qua thời gian tích lũy trở thành lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Chỉ là đồ đằng nhất tộc sử dụng linh hồn thạch hiếm có hấp thu lực lượng linh hồn, Hạ Nhất Minh dùng phù văn trong huyền quy xác làm việc đó. Hai cách làm không giống nhau nhưng hiệu quả không sai biệt. Quá trình này ban đầu diễn ra không nhanh nhưng theo động tác thuần thục dần, tốc độ được Hạ Nhất Minh đẩy nhanh vài phần. Chậm rãi âm sát khí xung quanh bị ảnh hưởng cực lớn, bắt đầu trở lên cuồng bạo. Cách chương.